Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 57 của Đọc Sách Cùng An. Hôm nay lại là tiết mục kể chuyện để các bạn kiểm chứng xem khả năng kể chuyện của mình có cải thiện hơn không nha. Thật ra thì hai câu chuyện của ngày hôm nay đã được mình ấp ủ cả tháng nay rồi. Định bụng sẽ hành động quyết liệt để giành được kết quả vẻ vang. Sau đó sẽ kể lại chiến tích cho các bạn nghe vào ngày kỷ niệm 2 năm lên sóng của Đọc Sách Cùng An. Nhưng mà có điều ending chưa được trọn vẹn cho lắm, nên các bạn được nghe chuyện sớm hơn dự kiến của mình. Câu chuyện thứ nhất hơi rắc rối một chút, nên cách kể của mình sẽ có phần chậm rãi. Các bạn chịu khó theo dõi nha. Chuyện kể lại rằng vào một ngày đẹp trời, mình thực hiện một lệnh chuyển tiền. Từ ngày biết dùng những app chuyển tiền tới bây giờ thì chưa bao giờ nhầm lẫn, nhưng lần này với một số tiền cũng khá khá lớn thì chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ở ô nhập số tài khoản thì mình lại gõ tên. Rắc rối một điểm là giao dịch này chuyển từ tài khoản của bác mình ở ngân hàng Vietcombank sang tài khoản của mình thuộc ngân hàng Viettinbank. Bởi vì bác cũng không dành lắm về công nghệ cho nên là mình thực hiện thao tác luôn. Trong quá trình gõ thì hệ thống không chấp nhận việc gõ dấu cách giữa các chữ và đã có gợi ý chữ liền nhau đúng tên mình, nên mình xác nhận và giao dịch thực hiện thành công một cách nhanh chóng mình không ngờ được luôn. Sau đó thì mình cũng không kiểm tra lại xem mình đã nhận được tiền chưa. Đến tối về nhà không thấy tin nhắn thì biết là chuyển nhầm. Nhưng mà đinh ninh là mình chỉ gõ tên thôi, không gõ số tài khoản, thì nếu như mà tiền không tới tài khoản của mình thì sẽ lơ lửng ở đâu đó giữa hai ngân hàng rồi sẽ được chuyển lại cho bác mình thôi. Cho nên là mình ung dung lắm. Đến vài ngày sau kiểm tra tài khoản của bác không thấy tiền về thì mình mới tá hỏa lên, gọi tổng đài và nhận được câu trả lời rằng tiền đã chuyển thành công. Đến lúc này thì mình mới biết rằng Viettinbank có dịch vụ đăng ký mã alias với tên khách hàng. Cho nên khi chuyển tiền, thay vì phải nhập cái số tài khoản và tên người nhận thì chỉ cần nhập tên là giao dịch sẽ thành công. Tức là số tiền của mình đã được chuyển thành công đến tài khoản của người có họ tên y chang mình ở ngân hàng Viettinbank. Có điều là người kia đã đăng ký tên làm tài khoản alias. Đến đây thì mới thấy đúng là mình không tập trung để ý cho nên đã xảy ra chuyện. Cũng đã nhiều lần nghe câu chuyện chuyển nhầm tiền không lấy lại được, cho nên là đến lúc đấy thì bắt đầu mình cảm thấy lo và nghĩ cách là phải làm như thế nào. Đầu tiên thì mình liên hệ Viettinbank để nhờ kiểm tra. Thì bạn giao dịch viên sau khi kiểm tra có nói là chủ tài khoản kia ngay khi nhận được tiền đã rút hết tiền rồi. Khi bạn giao dịch viên gọi điện thì người đó có trả lời rằng là bây giờ mình làm cái lệnh tra soát từ bên phía Vietcombank đi, rồi người ta sẽ trả lại tiền. Nghe từ đấy thì mình cũng có chút hy vọng, cho nên là đã cùng với bác để liên hệ với Vietcombank làm lệnh tra soát. Đầu tiên thì được thông báo là sau 30 ngày sẽ có kết quả. Nhưng mà sau 30 ngày liên hệ lại thì mới biết là quá trình tra soát lên đến 45 ngày cơ. Cái việc này do mình không dành việc sử dụng cái app của Vietcom, cho nên là mỗi một lần đều phải lên phòng giao dịch để được hướng dẫn. Và mỗi một lần như vậy thì bác mình đều phải đi cùng mình, do thực hiện từ tài khoản của bác. Trong suốt cái thời gian này thì mình có một suy nghĩ rằng nếu như không được thì coi như đang làm từ thiện. Bởi vì trước đó mình có dự định làm từ thiện với số tiền gần bằng số tiền chuyển nhầm này mà chưa làm được, nên mình nghĩ bụng nếu như không lấy lại được thì coi như đây là cơ hội làm điều đó. Có điều gần đến thời hạn 45 ngày, khi kể lại câu chuyện này cho một vài người bạn, mọi người động viên là hãy làm mọi cách để lấy lại tiền đi. Đến lúc đấy, bản thân mình mới cảm thấy rõ ràng rằng mình đang hời hợt với số tiền ấy quá. Có thể là cùng một số tiền hao hụt đi, nhưng cách thức hao hụt giữa việc chuyển nhầm bị mất so với việc mang đi làm từ thiện, nó khác hẳn nhau. Và rõ ràng, tâm thế của mình ở hai tình huống cũng hoàn toàn khác nhau. việc mà mình mang cái số tiền ấy để đi làm từ thiện ấy, nó là hoàn toàn tự nguyện và sẽ đem lại giá trị cho người nhận. Còn việc mình chuyển nhầm, bị mất hoàn toàn là tình thế bị động, bắt buộc, và số tiền kia chưa chắc gì đã được sử dụng vào mục đích chính đáng. Mình chỉ đang lấy lý do biện hộ cho sự hời hợt với vấn đề của bản thân. Cho nên thời điểm đó mình có một sự quyết tâm rằng sẽ thử mọi cách để lấy lại tiền, sau đó kể lại câu chuyện này cho các thính giả của Đọc Sách Cùng An để có thể lan tỏa câu chuyện này, để xã hội có thể hạn chế bớt những chuyện mất tiền đáng tiếc như vậy. Có điều đời không như là mơ các bạn ạ. Những điều đã thôi thúc mình hành động ngoài việc rõ ràng với bản thân về cách thức của hành động như mình đã phân tích ở trên, thì còn bởi luật pháp có quy định rõ ràng cho trường hợp này như sau. Theo khoản 1 điều 599 luật dân sự, người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó. Nếu không tìm được chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, tại điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015 cũng quy định, người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 triệu đồng trở lên đến dưới 200 triệu đồng hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng là tài sản, di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Đối với trường hợp số tiền nhận nhầm nhỏ hơn 10 triệu đồng mà người được chuyển nhầm cố tình không trả lại sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm E khoản 2 điều 15 Nghị định 167/2013 Nghị định Chính phủ với mức xử phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Trường hợp người được chuyển nhầm tiền là tổ chức thì mức xử phạt vi phạm hành chính lên tới 10 triệu đồng. Vậy nên trong trường hợp chuyển nhầm thì chủ tài khoản nhận có trách nhiệm trả lại cho người chuyển nhầm theo đúng quy định. Có điều, trong suốt quá trình qua lại làm việc với hai bên ngân hàng, mình được nghe rất nhiều lần câu những cái câu chuyện chuyển nhầm. Có những người chuyển nhầm lên tới số tiền hàng trăm triệu nhưng cũng không lấy lại được. Và điều đáng buồn là nhân viên ngân hàng luôn nói với mình rằng việc lấy lại được hay không phụ thuộc vào thiện chí của người nhận. Tức là người ta muốn trả thì mình mới nhận lại được, còn không thì coi như mất. Nói thật với các bạn là khi nghe như vậy thì mình cảm thấy khó chịu lắm. Đúng là khi mình chuyển nhầm thì mình là người đầu tiên có lỗi, và việc hoàn tiền có gây phiền hà cho người được chuyển nhầm. Có điều theo như luật định thì việc hoàn trả là bắt buộc chứ không phải là thiện chí. Do đó giờ ngay đến cả ngân hàng cũng có cái tư tưởng là thiện chí, cho nên mới dẫn đến việc là nhiều người mất tiền đáng tiếc như vậy. Bản thân mình khi nghĩ đến số tiền bằng con số thì cảm thấy nhỏ bé, nghĩ có thể nó sẽ không đáng để mà dành thời gian theo đến cùng với những thủ tục lằng nhằng ấy. Nhưng mà khi quy ra theo lương tháng mình nhận được ấy, thì nó cũng đã gần bằng 2 tháng trời mình đi làm cực nhọc, tốn bao nhiêu công sức mới nhận về được từng ấy tiền, thì lúc đấy mới cảm thấy thật sự tiếc và có phần nóng giận nữa. Phần vì nghĩ có lẽ nhiều người không chiến đấu tới cùng, có lẽ cũng vì thủ tục rườm rà, cho nên lúc đấy máu anh hùng trong mình được dịp nổi lên nữa. À, mình sẽ làm cho tới cùng, để khi nhận lại tiền thì mình sẽ khoe lên đây để câu chuyện này được lan tỏa. Vậy thì biết đâu có thể tác động phần nào tới xã hội, giúp mọi người thay đổi tư tưởng và tỷ lệ trả lại cũng sẽ cao hơn. Vì vậy nên mình có thêm chút động lực. Mình đã trao đổi với bác là cháu muốn nộp đơn lên công an để lấy lại số tiền này. Bác mình nghe thì cũng đồng ý ngay thôi, cho nên là lại thêm vài lần ghé ngân hàng để lấy giấy tờ thủ tục nữa. Khi mà đủ giấy tờ như là tham khảo ở trên mạng rồi thì hai bác cháu đưa nhau ra công an quận Tân Bình để trình bày. Khi đến nơi thì mình được trả lời rằng cần phải ra ngân hàng lấy thêm giấy chứng minh xem mình mở tài khoản tại chi nhánh nào, thuộc quận nào, rồi đem nộp ở cơ quan công an quận đó, chứ không phải ở quận nơi mình thường trú, tạm trú. Lúc đấy thì mình cảm thấy hơi lạ, bởi vì khi mà đi lấy giấy tờ ở ngân hàng ấy thì ra chi nhánh ngân hàng nào cũng được, nhưng mà không có cách nào khác, bởi vì anh công an đã nói như thế, cho nên là cũng đành phải làm theo thôi. Đến lúc này thì thật sự là cảm thấy hơi nản, bởi vì trước đó đã có cả một cái quá trình đi lại trao đổi với ngân hàng rồi. Bây giờ nếu như mà tài khoản của bác ngày trước được công ty mở tại quận nhất thì sao nhỉ? Và quả là không nằm ngoài dự đoán, ngày trước công ty mở tài khoản cho bác mình tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở quận nhất. Điều này theo như lời anh công an nói thì mình cần nộp đơn lên công an quận nhất, chờ thời gian xem xét, rồi khi giải quyết thì sẽ được mời lên trụ sở để cung cấp thông tin. Cũng đồng nghĩa với việc mỗi lần như vậy thì bác lại phải cùng mình lăn lộn từ quận Tân Bình lên đến quận nhất để làm việc. Với mình thì có thể cố thêm chút, nhưng bác cũng đã lớn tuổi rồi, việc đi qua đi lại cũng bất tiện và mệt nữa, cho nên hai bác cháu quyết định ngưng, không đi thêm nữa. Câu chuyện kết thúc có phần hơi cụt lủn đúng không? Cho dù không đi đến cuối cùng để có được câu trả lời như mình mong muốn, nhưng mình vẫn muốn kể lại câu chuyện này với những lý do sau. Đầu tiên là ở việc quyết tâm lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Nếu như mình bỏ cuộc ở chặng giữa và coi như mình đem số tiền đó đi làm từ thiện, thì tâm trạng của mình khi nghĩ lại câu chuyện này sẽ khác so với bây giờ. Có phần hơi ấm ức và miễn cưỡng do tâm thế của mình khác nhau ở hai giai đoạn. Mình cũng sẽ không có được trải nghiệm cảm nhận số tiền ấy đáng quý với mình như thế nào, và có thể lần sau sẽ lại bất cẩn y chang. Nên rõ ràng việc bỏ sức ra đi thêm một đoạn cũng đem lại giá trị nhất định. Thứ hai, cũng vẫn là động cơ của cái máu anh hùng mà mình nhắc ở trên. Dù mình không đi được tới cùng, nhưng mình vẫn muốn lan tỏa câu chuyện này, để mong rằng nếu như có ai rơi vào tình huống như mình thì hiểu rằng việc lấy lại tiền là chính đáng. Người nhận nhầm có nghĩa vụ trả lại số tiền, chứ không phải là có thiện chí thì trả, còn không thì thôi, như nhân viên ngân hàng vẫn thường nói với khách. Điều này tạo nên lối mòn trong suy nghĩ, thành ra người nhận nhầm thì cứ nhẩn nhơ vô tư xài tiền của người khác, còn người chuyển nhầm thì ngậm ngùi chịu mất tiền. Mình mong rằng sẽ có nhiều câu chuyện đòi lại được tiền được lan tỏa, và có những hình thức xử phạt thích đáng để người mất tiền có động lực đòi, còn người nhận thì có ý thức trả, chứ không còn dựa trên thiện chí, dù là số tiền có lớn hay nhỏ. À, còn một ý nhỏ nữa. Đấy là khi mình chia sẻ rằng muốn nộp đơn lên công an, rất nhiều người cản rằng họ không làm đâu, người ta mất cái xe cả mấy chục triệu, gần cả trăm triệu mà công an còn chẳng làm cho kìa. Rồi biết bao nhiêu đơn, chừng nào người ta mới làm cho. Rồi thì có quen ai thì nhờ, chứ khó có chuyện người ta giải quyết cho lắm. Đây cũng là một trong những lý do thôi thúc mình muốn làm, vì để trải nghiệm xem thực hư mọi chuyện mà mọi người nói với mình nó là như thế nào. Với một niềm tin rằng lại có thể thay đổi được chút định kiến gì đó. Có quá nhiều máu anh hùng trong câu chuyện này nhỉ. Tiếc là câu chuyện đã không được trọn vẹn mất rồi. Trong suốt quá trình này thì nó đã gợi cho mình nhớ về một câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 3 đến 4 năm rồi. Câu chuyện này thì nhỏ hơn câu chuyện ở trên, nhưng có phần trọn vẹn hơn. Chuyện là thế này. Ở thời điểm đấy thì mình đặt vé máy bay trên trang Traveloka. Mình thích đặt ở trên này bởi vì so sánh được giá vé và có điểm cộng sau mỗi lần đặt. Nhưng mà lần đó thì lại không được suôn sẻ. Sau khi đặt thì cái lịch làm việc của mình bị thay đổi và mình phải đổi ngày bay. trước khi thực hiện thao tác đổi vé trên Traveloka thì mình đã đọc hướng dẫn rồi mới làm. Mình đã làm trình tự các bước theo hướng dẫn và đến bước cuối cùng thì thay vì mình chỉ phải trả phần chênh lệch giữa hai vé thì hệ thống lại trừ tiền bằng số tiền của vé mới. Nên coi như là mình đang đặt một vé mới chứ không phải là đang đổi vé. Điều này khiến mình khá bất ngờ vì làm theo đúng hướng dẫn nên mình đã cẩn thận làm thêm một lần nữa để đảm bảo rằng mình không làm sai theo hướng dẫn của hệ thống. Chỉ là đến bước cuối cùng thì mình không bấm, bởi vì nếu như mà bấm thì sẽ lại trừ tiền y chang. Tới đó thì mình biết là có vấn đề gì đó rồi, cho nên là đã gọi điện lên trên tổng đài để nhờ hỗ trợ. Và việc xử lý đã xảy ra khá là cồng kềnh, bởi vì là cũng đã khá là lâu rồi cho nên là mình không nhớ được cụ thể là mình đã gọi lên bao nhiêu lần. Nhưng cụ thể tình huống là như thế này: sau khi mà mình gọi lên tổng đài thì mình hỏi các bạn là liệu mình có thể lên gặp trực tiếp để giải quyết không, bởi vì mình cảm thấy là cái câu chuyện này nó cũng khá là hơi bị phức tạp. Nếu như mà chỉ có gọi lên trên tổng đài thì mỗi một lần gọi nó sẽ hơi rắc rối, cho nên là mới đề nghị rằng là được lên gặp trực tiếp để giải quyết. Thì các bạn mới bảo rằng là bên bạn chỉ làm việc qua tổng đài thôi chứ không có văn phòng để làm việc trực tiếp, cho nên mình mới đề nghị thêm nữa là nếu mà như vậy thì bên phía bạn có thể cử ra một bạn để giải quyết vấn đề này để mình có thể liên hệ trực tiếp được không. Thì các bạn ấy trả lời là không. Thế là mình chờ để cho các bạn ấy gọi lại. Nhưng mà lúc đấy thì đã gần tới ngày bay rồi, cho nên là mình cũng khá là sốt ruột đấy. Chờ đến đúng cái thời điểm mà các bạn ấy hẹn mà không được gọi lại, cho nên là mình đã gọi lại tổng đài. Đến lúc đấy thì các bạn hình dung là mỗi một lần mà mình gọi lên trên tổng đài ấy, thì cái việc mà gọi gặp một cái bạn tư vấn viên nào đấy thì là cái việc random. Cho nên là mình lại phải trình bày lại cái câu chuyện của mình y chang như cái lần đầu tiên gọi ấy. Cho nên là cái lần đầu tiên thì đỡ, cho đến lần thứ 3, thứ 4 thì cái tâm trạng của mình nó bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Đã có hơn một lần mình đề nghị rằng là cho mình liên hệ với một bạn để giải quyết nhưng mà không được đáp ứng. Và bên Traveloka thì cứ yêu cầu mình cung cấp đầy đủ hình ảnh chứng minh. Rồi sau đấy thì mình cũng có gửi lại nguyên cái quá trình mà mình làm từ bước, trừ cái bước cuối thôi là mình không nhấn nút. Nhưng mà bên đấy vẫn cứ yêu cầu gửi thêm. Thì cái yêu cầu của mình lúc đấy chỉ là cần bên đấy kiểm tra xem là cái quy trình đổi vé thì những cái gì mà mình gửi đấy có cái gì mà nó bị sai so với quy trình hay không. Nếu như mà sai thì các bạn ấy chỉ ra cho mình là mình sai ở cái chỗ nào để mình biết lần sau sẽ không gặp cái lỗi tương tự nữa. Còn nếu như mà mình đã làm đúng rồi thì rõ ràng là hệ thống có vấn đề. Và nếu mà như vậy thì bên Traveloka sẽ cần phải có cái động thái gì đấy với khách hàng. Nhưng mà sau một hồi trao đổi qua lại thì cái vấn đề nó không được giải quyết. Mình cũng khá là khó chịu với cái việc là mỗi một lần gọi lên lại phải trình bày từ đầu, cho nên mình quyết định là sẽ không trả lời email nữa. À, tức là mỗi một lần mình gọi điện lên để trao đổi ấy, thì sẽ gặp các bạn tư vấn viên, nhưng mà cái việc gửi hình ảnh thì sẽ trao đổi qua email. Sau đấy thì mình có viết một email trình bày lại cái sự việc cho headquarter của Traveloka. Theo như mình nhớ ở cái thời điểm đấy thì không nhầm là ở Malaysia hay là gì đấy. Nhưng mà không ngờ rằng cái email đó lại trả về bên chăm sóc khách hàng tại Việt Nam, cho nên là cái việc đấy nó cũng không khả thi là mấy. Cho nên là mình quyết định thôi, không làm gì nữa, coi như mất tiền mua một cái vé mới. Sau đấy thì mình nhận được một form đánh giá chất lượng dịch vụ của Traveloka. Mình cũng dành thời gian đọc. Và đương nhiên là mọi cái đánh giá của mình nó đều tệ sau cái dịch vụ mà mình mới nhận được. Và phải tận đến cái sau cái thời điểm mà mình đánh giá như vậy ấy, thì cái sự việc mới thật sự là được giải quyết. Traveloka đã nhận sai do hệ thống và số tiền đã được hoàn trả lại cho mình. Một phát xử lý khá là cồng kềnh đúng không? Sau đó thì thật sự là mình có một chút vui. Cho dù tốn thời gian và năng lượng cho cái việc đấu tranh ấy, nhưng mà cái điều mình vui không phải là số tiền mình nhận về đâu, mà là việc mình đã dám đấu tranh đến cùng cho những gì thuộc về mình. Khi bắt đầu, mình không dám khẳng định chắc chắn là mình đúng, chỉ là mình muốn biết vì sao nó lại xảy ra như vậy. Và cuối cùng thì mình cũng đã có được câu trả lời. Câu chuyện này so với câu chuyện ở trên, với mình thì nó có điểm tương đồng về việc đi đến cùng cho những gì thuộc về mình. Cho dù kết quả khác nhau và chưa được như mình mong đợi về sức mạnh lan tỏa, nhưng mà thôi kệ, mạnh tới đâu thì lan tỏa tới đấy thôi. Hy vọng rằng trong số những thính giả của An khi rơi vào tình huống tương tự hoặc có bạn bè, người thân đang ở hoàn cảnh tương tự thì có thể đủ quyết tâm đi tiếp và giành lại những gì là của mình. Chúc các bạn thành công và cũng rất mong sẽ nhận được phản hồi của các bạn về những câu chuyện như thế. Mọi thông tin trao đổi bạn có thể gửi về địa chỉ email đọc sách cùng an@gmail.com. Mình rất sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của các bạn để có thể lan tỏa ra cộng đồng những điều tích cực nhé. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.